Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 67. Xin chào các vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 16, kinh văn đếm xuống hàng thứ 3, lực trang nghiêm cố, chúng oán tận diệt, vô năng hoại giả. Hai câu này là nói hiệu quả của ngũ lực. Mà ở trong hiệu quả nói chúng oán tận diệt, trong cái chữ oán này hàm nghĩa rất là sâu rộng. Không chỉ ở bên ngoài chướng ngại là oán nghiệp, chướng ngại của chính bản thân mình cũng là oán nghiệp. Giải đãi, lười biếng đều là oán nghiệp. Ngũ căn là để đối trị. Trong Giáo Thừa Pháp Số nói nghi chướng, hoài nghi chướng ngại, đó là oán nghiệp. Giải đãi là oán nghiệp. Hôn trầm, thất niệm, dễ quên đều là oán nghiệp. Phía sau nói tán loạn, ngu mê, những thứ này đều là oan gia phiền não. Đây không phải là bên ngoài đến. Đúng như trong Bát Đại Nhân Giác Kinh, Phật nói với chúng ta bốn loại ma. Bốn loại ma có ba loại là thuộc về bên trong. Ngũ ấm ma là bên trong, không phải bên ngoài. Sắc thọ tưởng hành thức, đây là trong thân chúng ta. Phiền não ma cũng là bên trong. Tử ma cũng là sự việc của chính chúng ta. Bên ngoài bao gồm tất cả ma chướng đều gọi là thiên ma, không phải thuộc về chính mình. Vậy thì liền lý giải phạm vi oán nghiệp lớn. Nếu chúng ta muốn phá oan nghiệp từ bên ngoài, trước tiên phải đoạn oán nghiệp trong tâm. Bên trong đoạn rồi, bên ngoài toàn bộ đều hóa giải. Bên trong nếu không đoạn, muốn đem oan gia bên ngoài hóa trừ, không thể có cái đạo lý này. Oan gia bên ngoài đã kết từ vô thủy kiếp, vĩnh viễn không thể đoạn được. Cho nên Bồ Tát thành Phật nhất định phải làm đến nghiệp tận tình không, họ mới có thể thành được Phật. Chúng ta nghĩ lại xem câu nói này họ làm thế nào thực tiễn? Chắc chắn là làm từ bản thân. Chúng sanh thành Phật, tu hành gian nan đến như vậy, rốt cuộc khó ở chỗ nào vậy? Họ khó ngay ở chỗ quan niệm sai lầm. Họ đối ngoại không biết đối nội. Tiêu trừ nghiệp chướng, tầm mắt của họ nhìn là ở bên ngoài. Họ không biết tiêu trừ nghiệp chướng ở bên trong là quan trọng. Mà Phật ở trong kinh luận thường hay nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu nói này vô cùng quan trọng. Thế xuất thế gian, mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ chỗ nào mà có? Do tâm tưởng sanh. Tại vì sao thế gian này có nhiều người ác đến như vậy? Do tâm của ta sanh ra. Lìa khỏi tâm tưởng, không có pháp nào có thể được. Nghịch cảnh người ác là do ý niệm bất thiện của chính chúng ta mà sanh ra. Làm sao có thể trách hoàn cảnh bên ngoài? Trách lầm người ta rồi. Nếu như chính mình mỗi niệm đều là thiện, sau đó bạn xem cảnh giới bên ngoài, không có thứ nào bất thiện. Tại vì sao Phật xem thấy tất cả chúng sanh đều là Phật? Tâm của Ngài là Phật. Tâm của Phật xem thấy cảnh giới bên ngoài thấy đều là Phật. Chúng ta chính mình đến hôm nào thành tựu? Không cần nói thành Phật Bồ Tát, vậy thì quá cao rồi. Chúng ta chỉ nói người thiện người tốt. Đến lúc nào chúng ta chính mình mới chân thật trở thành người thiện người tốt? Người thiện vừa mở mắt ra, tất cả thế gian không có pháp nào là bất thiện. Ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh đều là thiện. Đó mới là người thiện. Còn có bất thiện xen tạp ngay trong đó, không phải người thiện. Cái thiện đó của họ là thiện của tương đối, không phải thuần thiện. Thuần thiện nhất định phải lìa khỏi tương đối, vậy mới đúng. Cho nên chúng ta chính mình nghĩ xem, trên kinh nêu ra đó đều là phiền não nghiêm trọng, đem nó nguy nạp hoài nghi. Không chỉ là chúng ta hoài nghi đối với thánh hiền, chúng ta hoài nghi đối với tất cả mọi người, hoài nghi đối với việc, hoài nghi đối với vật. Đến lúc nào có thể đem cái hoài nghi này đoạn dứt? Không thể nói người khác hoài nghi đối với ta, ta cũng hoài nghi đối với họ. Sai rồi. Vậy thì biến thành đại chướng ngại, chúng ta vĩnh viễn không cách gì tiến triển. Họ hoài nghi ta, ta không hoài nghi họ. Họ cự tuyệt ta, bài trừ ta, ta thoái lui. Ta tạm thời né tránh, ta quyết không hoài nghi họ. Đến chính mình công phu chân thật sâu rồi, tinh thành sở chí, kim thạch vi khai, liền có thể hóa giải hoài nghi của người bên ngoài đối với chính mình. Họ đối với ta vẫn còn hoài nghi, nói rõ chân thành của ta chưa đủ. Ta chính mình chưa làm được tốt, quyết không có chút tâm oán hận đối với người khác. Mỗi niệm phải hồi quang phản chiếu. Tại vì sao người khác hoài nghi ta? Tại vì sao bài trừ ta? Chúng ta thành tâm thành ý như vậy, toàn tâm toàn lực vì chúng sanh phục vụ, vì xã hội phục vụ, xã hội vẫn không chịu tiếp nhận chúng ta. Chúng ta toàn tâm toàn lực vì Phật giáo, vì quốc gia ở nơi đây bồi dưỡng nhân tài. Tại vì sao quốc gia không cần chúng ta, cự tuyệt chúng ta? Chân thành của chúng ta làm chưa đủ. Quyết định không thể trách người khác, không thể trách xã hội, ta chính mình làm chưa đủ. Chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền, không có một ai không phải là từ nơi tâm tánh của chính mình mà hạ công phu. Đây gọi là nội học. Nếu như tất cả đều xem thấy bên ngoài, xem thấy người khác, đây gọi là ngoại đạo. Nhà Phật gọi là nội học, ngoại đạo, từ chỗ này mà phân ra. Chúng ta chính mình học Phật, dạng nhất không nên học thành ngoại đạo. Ngoại đạo là gì? Ngoài tâm cầu Pháp, gọi là ngoại đạo. Nơi nơi xem thấy người khác không phải, đây là ngoại đạo. Mỗi niệm phản tỉnh chính mình không phải, đó là học Phật. Đích thực là người khác không có chỗ lỗi lầm. Cho dù họ tạo năm ác mười nghịch, họ cũng không có lỗi lầm. Vì sao vậy? Trên kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Không có người dạy họ. Nếu không có người dạy họ, chúng ta muốn trách họ thì chúng ta sai rồi. Chúng ta nghĩ xem câu nói này trên kinh đúng hay không. Tỉ mỉ mà nghĩ, đích thực cha mẹ họ không dạy họ, trưởng bối của họ không dạy họ, thầy của họ không dạy họ, thì họ làm sao mà biết được. Để trách họ, chúng ta có một niệm tâm trách cứ. Tâm của chúng ta quá khắc ý rồi. Chúng ta cũng là không dễ gì mới hiểu rõ được cái đạo lý này. Mới từ xưa kia vô số tập khí ác quay đầu lại, quay đầu đều là không dễ dàng. Ngày ngày thân cận Phật Bồ Tát, mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày cùng đồng tu đạo hữu nghiên cứu thảo luận, đây là thân cận Phật Bồ Tát. Năm mươi năm thời gian dài như vậy, miên mật không rời, ngày ngày đang làm, không một ngày nào ngưng nghỉ, chúng ta mới đem cái ý niệm này chuyển đổi lại. Thật không dễ dàng. Nếu bạn không có nghị lực, không có quyết tâm, bạn làm sao có thể chuyển đổi lại? Ở vào cái thời đại này, tốn thời gian 50 năm để quay đầu lại, chuyển đổi lại, đã xem là rất nhanh rồi. Đã là rất khó làm, đáng quý lắm rồi. Chuyển đổi lại, chắc chắn không còn đọa lạc. Lấy một câu nói trong tôn giáo để nói, chính mình được cứu rồi. Nhà Phật nói, chính mình được độ rồi. Sau khi chính mình được độ, cái thân thể này vẫn còn lưu lại ở thế gian này. Quyết không vì chính mình, không có chính mình, thân thể lưu lại cái thế gian này, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh hiểu rõ đại đạo lý này. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh vốn dĩ là một thể. Việc này ở trong Đại Kinh Phật đã nhiều lần tuyên nói. Chúng ta không hề nghĩ đến Úc Châu, cái vùng đất này, họ có cái quan niệm này. Họ biết được vũ trụ nhân sanh là một thể, cho nên tư tưởng của họ, đời sống của họ, hành vi của họ, văn hóa của họ không hề trái với phép tắc của tự nhiên. Chính ngay hiện tại vẫn giữ quy tắc cũ hơn 1.000 năm trước của tổ tông họ truyền lại. Họ không thay đổi, cho nên họ chính mình xưng chân nhân, gọi những người chung quanh chúng ta là người biến đổi. Bị văn minh vật chất ô nhiễm, ô nhiễm đi tâm linh, ô nhiễm thể năng, bản năng thân thể chúng ta bị ô nhiễm. Lời nói này họ nói là có chứng cứ. Họ nói các người là những người bị biến đổi gen. Các người có dám không mặc quần áo ở dưới mưa lớn hay không? Có thể ở dưới mưa ướt một ngày, thân thể của bạn rất khỏe mạnh, một chút bệnh tật cũng không có. Đưa ra cái chứng cứ này, tôi nghĩ là chúng ta không làm được. Chúng ta sau khi bị mưa ướt rồi, lập tức liền bị trúng gió, cảm mạo liền. Thể năng của chúng ta bị ô nhiễm rồi. Những vùng đất này không mặc quần áo, nam nữ đều không mặc quần áo. Trải qua theo tự nhiên, trở về thời xa xưa. Họ sinh sống ở ngoài đồng trống. Chính phủ Úc Châu xây những phòng nhà cho họ. Họ đem phòng nhà đó làm thành cái kho để chứa đồ. Sinh sống vẫn cứ ngoài đồng trống. Buổi tối ngủ ở ngoài lộ thiên. Hệ thống tiêu hóa tốt, ăn thức ăn những thứ hoang dã trên núi mang về ăn, họ cũng không có bệnh. Họ ăn được rất khỏe mạnh, ăn được rất cường tráng. Chân thật là thể năng của chúng ta đã bị biến đổi. Bản năng mà thiên phú cho bạn thảy đều bị mất hết. Loại sinh hoạt của họ chúng ta không thể sống được. Chỉ dùng lời nói của họ để nói, người thật cùng người biến đổi, thực tế mà nói chính là khác biệt ở nơi một niệm. Đều là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh ra. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, liền hồi phục được thiên chân. Tâm địa của họ thanh tịnh, không có phiền não, không có lo lắng, không có vướng bận, không có tham sân si mạng, không có phải quấy nhân ngã. Cho nên người có công năng đặc dị rất nhiều. Việc này chúng ta biết được. Công năng đặc dị ở trong Phật Pháp gọi là thần thông. Cái thông này từ đâu mà có? Thông từ tâm thanh tịnh mà có. Thân tâm họ thanh tịnh, cho nên họ có thể đột phá được thời không khác nhau. Họ có thể câu thông qua lại với chúng sanh ở những tầng không gian khác. họ biết được cảm ơn, cầu nguyện. Cho nên họ đối với những giáo hội đến bên đó để truyền giáo, họ xem thấy rất là kỳ lạ. Thầy truyền giáo dạy người cầu nguyện, họ nói đó đều là hình thức. Họ một ngày từ sớm đến tối đều là đang cầu nguyện, mỗi niệm đều là cảm ơn. Chân thật là trong kệ hồi hướng của chúng ta nói, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, họ đã thực tiễn rồi, chúng ta chỉ là học thôi. Họ ngay trong mỗi niệm đều không quên bốn ân. Họ cảm ơn của thần, cảm ơn của trời đất, cảm ơn đại tự nhiên vạn vật. Đích thực là họ có trí tuệ cao độ, có cái văn hóa rất cao. Thế nhưng người thông thường đem họ xem thành dân tộc dã man, ngay đến quần áo cũng mặc. Rất đáng được chúng ta suy ngẫm. Chúng ta làm thế nào có thể đem nghi chướng phá trừ? Việc này vô cùng là quan trọng. Cái ải này có thể đột phá rồi, phía sau thì sẽ không quá khó khăn. Bạn tinh tấn, niệm căn, niệm lực, định căn, định lực, huệ căn, huệ lực, tự nhiên liền thêm lớn. Tự nhiên bạn sẽ tinh tấn không giải đại, làm gì cần người xúc tiến. Vì sao vậy? Sự việc an vui, thế xuất thế gian không có việc gì vui hơn. Người xưa ưa thích đọc sách, đọc sách vui. Người hiện tại tại vì sao không ưa thích đọc sách? Đọc sách quá khổ. Trong đọc sách có niềm vui, họ không có được. Nếu chân thật làm đến được, vì sao mà họ không chịu đọc? Tại vì sao chúng ta đọc sách không có niềm vui? Không hề bước vào. Nghĩa thú vị ở trong sách không nếm được. Phật pháp càng vui, không gì có thể so sánh. Ngày nay, những gì mà Phật đã nói ra, chúng ta không chân thật hiểu được, không chân thật thể hội được. Không thể đem Phật pháp dung hội biến thành cái của chính mình. Nếu như dung hội thành tư tưởng kiến giải của chính mình, hành vi của đời sống, thì họ làm sao không vui? Dùng lời hiện tại mà nói, bạn không đạt được an vui. Giống như ăn thức ăn không ăn được thứ bổ dưỡng, là bạn sau khi ăn rồi không thể tiêu hóa. Không phải thức ăn không thể tiêu hóa, là do hệ thống tiêu hóa của chính chúng ta có vấn đề, đã có trục trặc. Tại vì sao có người khi đọc họ có thể tiêu hóa, chúng ta đọc thì không thể tiêu hóa? Hệ thống tiêu hóa của chúng ta có vấn đề. Cái giảng sanh này là tham sân si mạng nghi, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây là hệ thống tiêu hóa của chúng ta xảy ra vấn đề. Cho nên chấp trước không thể không có. Vì sao vậy? Bạn là phàm phu, làm sao có thể không có? Phải biết giảm ít, bạn liền sẽ có chỗ tốt. Vọng tưởng phân biệt chấp trước ít đi một phần, bạn liền có thể hấp thu được một phần Phật pháp. Bạn có thể ít đi hai phần, bạn liền có thể hấp thu được hai phần. Đạo lý này chính là như vậy. Nếu như vậy vẫn kiên trì vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình, bạn ngay trong cuộc đời dụng công khổ học như thế nào đều không thể tiêu hóa. Ăn được càng nhiều không thể tiêu hóa, không có được bổ dưỡng. Cho nên nếu muốn được giáo huấn của thánh hiền, thực tế mà nói chính là trí tuệ đức năng vốn đủ trong tâm tánh. Bạn phải đạt được cái bổ dưỡng chân thật này, cần phải đem thân thể thân tâm điều chỉnh cho tốt, hồi phục công năng tiêu hóa của chính mình. Như vậy thì ở trên đạo Bồ Đề tự nhiên liền thuận buồm xuôi gió. Phật pháp tóm lại mà nói, cái cương lĩnh nguyên tắc thứ nhất chính là thiền định. Thiền định là rút gọn của Phật pháp. Thiền định, hai chữ này giảng giải như thế nào? Trên Kinh Kim Cang đã nói, bất thủ ư tướng như như bất động. Chúng ta liền hồi phục rồi. Bất thủ ư tướng chính là ngoài không dính tướng. Bên ngoài làm thế nào không dính tướng? Phải thường hay nghĩ đến phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tướng tốt, thuận cảnh, trong lòng hoan hỷ, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tâm hoan hỷ đè xuống. Tâm hoan hỷ là phiền não. Nghịch cảnh người ác, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tâm sân hận đè xuống. Tất cả thời, tất cả nơi, giữ gìn tâm bình thường. Bình là bình đẳng, thường là hằng thường. Vĩnh viễn giữ gìn một cái tâm bình đẳng. Cho nên chúng ta ở trước Phật cúng một ly nước. Nước đại biểu cái gì? Đại biểu bình đẳng, đại biểu thanh tịnh. Vĩnh viễn gìn giữ thanh tịnh bình đẳng của bạn, đây là Phật đạo, đại đạo. Bình thường tâm thị đạo. Sáu căn vừa tiếp xúc với bên ngoài mới có sóng gió nho nhỏ, tâm của chính mình liền không giữ được, vậy thì không có đạo, là tâm phàm, không phải tâm đạo. Các vị phải nên ghi nhớ, đạo tâm là tâm thanh tịnh bình đẳng, phàm tâm là tâm hỷ nộ ai lạc. Làm thế nào siêu phàm nhập thánh? Bạn tường tận rồi, bạn liền biết được dùng công như thế nào.